áp dụng được á, thì lúc đó mình bước vào hiện oai thế hàng phục để yên hòa, tức là tìm cách để mà giải hòa. Thành ra tất cả những cái cố gắng của mình để khiến cho hai bên đi vào trong hội nghị hòa đàm là những cái hành động của Bồ Tát. Đi sang trang 87, chúng ta đọc hàng thứ hai: hoa sen xanh trong lửa, thật đáng gọi ít có, cõi dục mà tu thiền ít có cũng như thế. Thành cái hình ảnh một bông sen nở trong cái biển lửa là cái hình ảnh lấy từ trong văn chương, văn học của Đạo Bụt và trong kinh Vima. Cho nên khi mà viết cuốn sách Hoa sen trong biển lửa để kêu gọi hai bên ngưng chiến, chấp nhận nhau, thì cái danh từ hoa sen trong biển lửa là nó phát xuất từ kinh Vimaka. Đó là vào năm 1964. Hoặc hiện làm dâm nữ, dắt dẫn kẻ hiếu sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào ký Phật. Là vì Bồ Tát á, có thể đóng vai trò của một dâm nữ. Cái anh chàng kia hiếu sắc thì mình mới dùng cái sắc đẹp của mình và mình khiến cho anh chàng đi theo mình, và từ từ mình khai mở cho tâm trí của anh ta để anh ta đi vào trong con đường tu đạo và nhổ cái mũi tên độc của sắc dục. Thì chúng ta học kinh Bảo Tích, chúng ta đã thấy cái tư tưởng này rồi, phải không? Bốn hàng dưới hết: những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, trước thí pháp không sợ, sau dạy phát đạo tâm. Những người mà sợ cái này rồi sợ cái khác, sợ đủ thứ hết, thì mình phải tới nơi để mà trấn tĩnh người đó, an ủi người đó, và làm thế nào để trao truyền cho người đó cái pháp gọi là pháp không sợ, vô ý thí. Vô ý thí tức là một món quà mà Bồ Tát Quan Thế Âm chuyên môn đem tặng người. Và đó là món quà quý nhất trong các món quà mà chúng ta có thể tặng cho người khác. Chúng ta có tài thí, chúng ta có pháp thí và chúng ta có vô ý thí là một món quà quý báu nhất. Làm cho họ không sợ rồi, sau đó dạy cho họ phát cái đạo tâm của họ. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là những cái tư tưởng nó thuộc về phẩm phổ môn á, nó cũng nằm ở trong kinh Vima trước. Tại vì kinh Pháp Hoa nó xuất hiện sau kinh Vima. Vì Bồ Tát hóa hiện ra nhiều thân và tùy theo hoàn cảnh để mà độ. Vì Bồ Tát hiến tặng vô ý thí. Đó là những tư tưởng đã có sẵn trong kinh Vima. Thì cái bài kệ dài mà cư sĩ Vimaka đây nói là nói về cái môi trường hoạt động của vị Bồ Tát, một cái đại gia đình lớn. Cái gia đình này gọi là gia đình của Như Lai. Mẹ của vị Bồ Tát là ai, cha là ai, vợ là ai, chồng là ai, con gái là ai, con trai là ai, đệ tử là ai, bạn là ai, xe cộ là gì, những đồ trang sức là gì, bàn ghế là gì, món ăn nước uống là gì, và cái hành động của vị Bồ Tát đó như thế nào. Thì chúng ta đọc cái bài kệ này cho kỹ thì thấy. Bây giờ chúng ta đi sang phẩm thứ 9, tức là phẩm mà pháp môn 02, bất nhị. Bất nhị tiếng Phạn là Advaya, là không phải là hai. Thì cái danh từ 02 nó hay lắm, và mình đừng có lộn với là danh từ 1, tại vì 1 là khác. Non-duality nó khác với duality đã đành rồi, nhưng mà nó khác với monism, tức là nhất nguyên. Nhất nguyên là nó đối với đa nguyên. Cái này không một cũng không hai, không hai mà không một. Thì cái tư tưởng bất nhị không hai chúng ta đã thấy tiềm tàng ở trong các phẩm đầu. Chúng ta đã biết rằng hoa với rác không phải là hai cái. Nếu không có rác thì không có hoa, nếu không có hoa thì không có rác. Phiền não với bồ đề không phải là hai, tại vì nếu không có phiền não thì không có bồ đề, nếu không có bồ đề thì không có phiền não. Và vì vậy cho nên chúng ta đã thấy cái nguyên tắc bất nhị nó trình bày trong các chương đầu. Thì ở đây chúng ta đi lần lượt để thấy rằng sinh diệt tuy là hai nhưng mà kỳ thực nó là không hai. Ngã và ngã sở là hai, kỳ thực nó là không hai. Thọ và không thọ là hai nhưng mà kỳ thực nó là không hai. Dơ và sạch là hai nhưng kỳ thực nó là không hai. Động và niệm là hai, kỳ thực nó là không hai. Tướng và không tướng là hai nhưng mà kỳ thực nó là không hai. Tại vì mình nghĩ rằng là mình phải lìa tướng để đạt tới không tướng mới đúng. Cái đó mình cũng vẫn còn ở trong cái vòng hai như thường, vòng phân biệt như thường. Tâm Bồ Tát với tâm Thanh Văn là hai, kỳ thực nó không phải là hai. Đây chính là cái trái bom nó đặt ở trong lòng Kinh Di Ma Cật để nó phá Kinh Di Ma Cật. Tại ban đầu nói rằng là phải bỏ tâm Thanh Văn để đi tới tâm Bồ Tát. Thành ra giữa cái Thanh Văn và Bồ Tát có một cái ngăn cách, có một cái phân biệt. Nhưng mà khi đi vào trong trong bất nhị thì tâm Thanh Văn và tâm Bồ Tát tuy là hai nhưng mà là một. Thành ra tôi mới nói rằng đây là trái bom mà ông Di Ma gài vào trong cái bụng của ông để nó nổ. Thiện bất thiện là hai, tội và phước là hai nhưng mà kỳ thực đều là một. Hữu lậu vô lậu là hai, hữu vi vô vi là hai, thế gian xuất thế gian là hai, sanh tử niết bàn là hai nhưng mà tất cả đều là một. Niết bàn sanh tử thì không hoa. Tận không tận là hai, ngã vô ngã là hai, minh vô minh là hai, sắc với không là hai nhưng kỳ thực nó là không hai. Thì nói nó là một là nguy hiểm lắm. Và chúng ta tiếp tục như vậy cho đến hết chương thứ 95. Thì mỗi vị Bồ Tát đều đưa ra một cái công thức. Ví dụ như là chánh đạo và tà đạo là hai, kỳ thực nó phải không, nó là không hai. Có đắc và không đắc là hai nhưng kỳ thực nó là không hai. Thì tất cả mọi người đều nói rồi thì đến lượt Văn Thù Sư Lợi bị hỏi. Thì Đức Văn Thù nói rằng đối với tôi thì tất cả các pháp không có thể nào nói ra được. Không có thầy diễn bày ra cái chân tướng của các pháp được. Hỏi, trả lời không có thể nào nói được cái chân thực của các pháp. Vì vậy cho nên cái đó mới thực là cái pháp môn không hai. Tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không có cần phải đưa ra A và B rồi nói rằng A và B không phải là hai. Bồ Tát nói rằng là thế tánh của các pháp không có thể nào được diễn tả bằng ngôn ngữ, bằng khái niệm. Cái đó mới thật là không hai. Thì sau khi Bồ Tát nói như vậy rồi thì Bồ Tát mới quay lại ông Di Ma Cật nói rằng tất cả mọi người đều nói và tôi cũng đã nói rồi. Thì bây giờ đến lượt ông nói thế nào là không hai. Thì ông Di Ma Cật im lặng không nói. Và sau đợi chừng 5-7 giây thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vỗ tay nói hay quá, hay nói hay quá. Cái mà im lặng không nói của ông là một cách diễn tả pháp bất nhị rất là hay. Chúng ta đi sang phẩm thứ 10 là phẩm Phật Hương Tích. Thì thầy Xá Lợi Phất ở trong kinh này chứng tỏ là một thầy rất là thực tế. Hồi nãy á thì thầy vào trong cái phòng của ông Di Ma Cật thêm có ghế thì thầy nghĩ tới làm sao có ghế để các vị Bồ Tát ngồi. Bây giờ ngồi nói chuyện hơi lâu, kiến bắt đầu bò trong bụng. Cho nên thầy nghĩ tới bây giờ đại chúng lấy gì đâu mà ăn. Bữa sáng không có chịu lo đi khất thực, chỉ ngồi nói lý mà thôi. Bây giờ đói bụng thì làm sao? Thì lúc đó ông Di Ma Cật, ông thấy được điều đó. Thì cư sĩ Di Ma Cật mới nói với thầy Xá Lợi Phất như thế này. pháp, tức là thức ăn rồi, bây giờ thầy muốn ăn gì nữa? Nhưng mà thôi, nếu thầy muốn ăn thì tôi sẽ hiến tặng thầy một bữa ăn rất đặc biệt, thầy chưa bao giờ được ăn. Thì lúc đó cư sĩ Di Ma Cật mới đi vào trong định và dùng cái sức thần thông mình để cho đại chúng thấy một cái cõi nước gọi là chúng hương. Lepi de Parfa, đây không phải là sông hương, La Rivière de Parfa, mà là nước chúng hương, tức là cái nước mà trong đó làm bằng, tất cả mọi cái đều làm bằng hương thơm cả. Bụt cũng làm bằng hương thơm, mà các đệ tử cũng làm bằng hương thơm, pháp nói ra cũng là hương thơm, thức ăn cũng là hương thơm. Và vị Bụt làm người chủ trì cái cõi này tên là Hương Tích, là chứa đựng các mùi thơm. Nhà cửa đều làm bằng hương thơm, và đi kinh hành đó, trên hương thơm và mùi hương của các bữa ăn đó, nó bay khắp mười phương thế giới. Thì lúc đó đại chúng nhờ thần lực của ông Di Ma Cật thấy được bụt hương tích, và đại chúng ở bên cõi chúng hương đang ăn cơm. Cái giờ đó người ta ăn mà, giờ đó mình đang nói thôi, thành mình không có chịu ăn. Và lúc đó ông Di Ma Cật hỏi các vị Bồ Tát trong đại chúng rằng có vị Bồ Tát nào tình nguyện đi sang cõi đó để xin một ít cơm về đây cho chúng ta ăn không? Thì Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi dùng thần lực